Thưa quý ông bạn, chị em, chúng ta đã học Matthew chương 23 đến câu 36. Chúng ta tiếp tục từ câu 37. Sau khi Chúa nói về những cái tội lỗi của người Pha-ri-siêu và bao nhiêu những cái sự dữ họ đã gây ra cho các tiên tri, cho những người của Chúa, và máu của những người công chính đã đổ xuống, thì bây giờ Jerusalem là vùng đất đã giết hại biết bao nhiêu là những đầy tớ của Chúa, những tôi tớ Chúa gửi đến các tiên tri, và cuối cùng họ giết chính con một của Thiên Chúa gửi đến. Và đó là một cái tội khủng khiếp mà nhân loại chúng ta dám giết chính đấng tạo thành nhân loại, con của Thiên Chúa đến trần gian. Cho nên Chúa Giêsu với tất cả tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài đã khóc thương Jerusalem. Xin mời đọc từ câu 37 chương 23. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, từ nay các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến khi các ngươi nói, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúng ta thấy chỉ có mấy câu mà đã nói lên tất cả cái tội của Jerusalem, rồi nói lên cái tình yêu của Chúa muốn tụ họp tất cả mọi người lại, lấy cái hình ảnh của gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh. Nhưng mà mọi người đều từ chối và rồi sẽ bị bỏ hoang. Nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. Mà Jerusalem là trung tâm của người Do Thái, trung tâm của Do Thái giáo. Giờ lại mất đi thì còn gì nữa. Trở nên đống hoang tàn. Và điều đó chúng ta sẽ đọc tiếp ở chương 24. Cho nên những cái lời cáo buộc liên quan đến cái số phận đã bạc đãi dành cho những sứ giả của Chúa ở trong Cựu Ước. Và trong cái bản diễn tình ca cuối cùng của Mô-sê đã sánh ví Thiên Chúa như là chim đại bàng xòe cánh và mang lũ con bé nhỏ của mình đi. Trong sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 11. Và Chúa Giêsu đã dùng lại cái hình ảnh này như là gà mẹ ủ ấp con dưới cánh để quy tụ tất cả con cái vào trong lòng từ ái yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng mà dự định này đã bị kết thúc bằng sự tối từ chối Thiên Chúa và đóng đinh con của Ngài. Vì vậy mà ở câu 38 chúng ta thấy cái lời tuyên án là các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Và theo cách thức của Cựu Ước, cái bản văn này, này đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ phế hoang sơ. Và qua đó Chúa Giêsu đã loan báo Thiên Chúa sẽ không hiện diện với Jerusalem nữa. Và câu nói này, nhà của ngươi sẽ bị bỏ hoang, ám chỉ cái thành phố Jerusalem, ám chỉ cả đền thờ, mà đây đền thờ mà không còn Thiên Chúa ngự, không còn là nhà của Thiên Chúa nữa, để chỉ cho biết là Jerusalem sẽ bị bình địa, mà Jerusalem là trung tâm Do Thái giáo, trung tâm bị triệt tiêu rồi thì còn gì nữa. Và Chúa Giêsu xác nhận ở câu cuối cùng, câu 39, ta nói cho các ngươi hay, từ nay các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho tới khi nào mà tung hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Cho nên lời này để xác nhận cái câu tuyên án vừa rồi. Chúa Giêsu đã cụ thể hóa việc Thiên Chúa bỏ rơi Jerusalem qua cái hành vi ra khỏi đền thờ, cũng như qua việc Ngài sắp biến mất, không có hiện diện đó nữa. Các ngươi sẽ không thấy ta nữa. Và chính Chúa Giêsu đã đến bằng cái hình ảnh rõ ràng, bằng một con người cụ thể, nhưng mà không có ai đón nhận. Chỉ một số ít những người Do Thái đã đón nhận, là các tông đồ, những tín hữu đầu tiên. Và chúng ta thấy ở đây cái lời cuối cùng ở trong Thánh Vịnh 118 đã nói lên ở đây: chúc tụng đấng người đến nhân danh Đức Chúa, mà đám đông dùng để đón tiếp Chúa Giêsu, chúc tụng đấng nhân danh Đức Chúa, nhưng mà rước Chúa Giêsu vào Jerusalem với những cành lá trên tay. Thì đây là một cái giống như là một cái bản quốc ca chào mừng một nguyên thủ quốc gia đến. Thì câu Thánh Vịnh 118 đã trở thành cái điệp khúc ca ngợi sự quang long vinh hiển của Chúa Kitô trong cái thời cùng tận. Và lúc đó dân thành Jerusalem sẽ thốt lên cái Thánh Vịnh này trong sự hối hận. Và bản văn không nói đến cái điều đó. Đó là một cái suy luận vào thời cuối. Nhưng mà thực tế là họ đã tung hô Chúa khi rước vào đền thờ, vào thành thánh Jerusalem, từ ở bên kia đồi Ô Liu để đi qua Jerusalem, tiến vào. Thì họ đã đón nhận Chúa Giêsu trong cái ngày rước lá. Và không biết là tới lúc nào đó, những người Do Thái đã hối hận là mình đã không đón nhận Chúa Kitô. Trong khi suốt 2.000 năm qua, họ vẫn cầu nguyện xin đấng cứu thế đến. Nhưng mà đã 2.000 năm rồi. Cho tới một lúc nào mà họ chấp nhận, đón nhận Chúa Kitô. Nên qua những đoạn này để chuyển tiếp qua cái chương 24 về cái thời cánh chung. Đây là cái bài giảng về thời cánh chung. Thì trong cái việc mà chúng ta vừa đọc từ chương 21 đến chương 23, đó tạo thành một cái màn diễn tả qua những cái ám chỉ về Jerusalem bị tiêu hủy. Như chúng ta thấy những lời trách cứ các nhà hữu trách Do Thái ở chương 23 chẳng hạn, cũng nhắm tới cả cái cộng đoàn Kitô hữu nữa. Chính vì vậy mà khi loan báo sự phán xét giáo hội lần này, thì Chúa cũng nói về sự phán xét ở trong chương 24 sẽ hủy diệt thành Jerusalem. Thì chúng ta đã thấy Jerusalem đã từng bị hủy diệt một lần 587 như là hình phạt vì tội bất trung của những người lãnh đạo Do Thái và cả thành. Và Chúa Giêsu đã dùng lại những cái ngôn ngữ về cảnh hoang tàn mà Chúa tiên báo ở trong một ý nghĩa rộng lớn hơn, mà Chúa Giêsu là trung tâm của lịch sử bắt đầu cái giai đoạn của Tân Ước. Và những Kitô hữu không có bám vào đền thờ Jerusalem nữa. Mà những người Do Thái tin vào Chúa Kitô, các tông đồ sẽ xây dựng một giáo hội, một thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, mà Chúa Giêsu là trung tâm. Và chính vận mệnh của Chúa Giêsu tóm lược cả lịch sử. Khi họ tiêu diệt Chúa Giêsu trên thập giá, thì cũng đã chuẩn bị cho sự tiêu diệt đất nước Do Thái, Jerusalem. Họ không nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, thì họ tin vào những cái vị cứu tinh khác. Những vị cứu tinh đó là những con người không có cứu được, chỉ mong vào cái sức mạnh chính trị về quân sự để chống lại đế quốc Roma. Và cuối cùng đã đưa tới sự hủy diệt năm 70, rồi sau đó cũng tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta đã thấy những cái cuộc chiến ở bên gần biển chết và rồi tất cả đã tiêu diệt. Không có một cái thế lực nào có thể giữ lại được. Mà Chúa Giêsu đã thấy trước những điều này. Cho nên máu các ngôn sứ và máu của chính Chúa Giêsu đã đổ ra, máu của các Kitô hữu cũng đã đổ ra trên vùng đất của nước Israel. Cho nên họ cứ trả một cái giá máu của những người công chính mà chương 23 đã nhắc đến. Và qua chương 24, chúng ta thấy cái thể văn khải huyền đẹp báo trước về những cái biến cố sắp xảy đến với những cái điềm thiên dấu lạ báo trước. Cho nên các tông đồ ở trong cái đoạn này hỏi Chúa Giêsu, cứ điềm nào mà biết ngày thầy quang lâm và ngày tận thế? Thì chúng ta biết là diễn từ này nó tiếp tục với những cái lời mà Chúa đã nói trong những cái hoàn cảnh rất là khác biệt, được thu tóm lại, được thu thập lại. Và Chúa Giêsu đã từ chối những cái suy đoán và nhắc cho chúng ta nhớ rằng lịch sử Kitô giáo là một chuỗi của sự bách hại, vì chúng ta sống cho cuộc sống vĩnh cửu, cho Thiên Chúa, thì bóng tối không có chấp nhận ánh sáng, thì dĩ nhiên có bách hại. Nhưng mà những cái bách hại này chỉ làm cho những người Kitô hữu yêu mến Chúa hơn và chứng tỏ mình chấp nhận yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và những người đã chấp nhận chết với Chúa Kitô thì sẽ sống mãi mãi vinh quang với Chúa Kitô. Cho nên Chúa khuyến khích Kitô hữu là phải sống trung kiên và chấp nhận những cuộc bách hại. Những cuộc bách hại từng vùng, từng nơi, và rồi cuộc bách hại cả thể trên toàn thế giới. Đó là những gì mà Chúa đã báo trước. Chứ không phải là chúng ta suy đoán ngày nào tận thế. Vì ngày tận thế chẳng có gì là quan trọng hết. Bởi vì thế giới có bắt đầu thì phải có kết thúc. Nhưng mà tận thế của đời mình là quan trọng. Vì ngày tận thế của thế giới có thể 1 triệu năm nữa, 1.000 năm nữa. Nhưng mà nếu ngày tận thế của đời mình mà mình đã sa hỏa ngục đời đời rồi, thì dù có 1.000 năm hay 1 triệu năm hay là ngày mai đi nữa, số phận của mình đã mãi mãi dưới hỏa ngục rồi. Hay là số phận của mình sẽ mãi mãi ở với Thiên Chúa? Đó là vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Xin mời đọc cái phần nhập đề ở chương 24 về cái bài giảng về thời cánh chung, với những điều mà rất là chi tiết. Khi Đức Giêsu từ trong đền thờ đi ra, thì các môn đệ của người lại gần chỉ cho người xem công trình kiến trúc đền thờ. Nhưng người nói, anh em nhìn thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em, tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Tất cả đều sẽ bị phá đổ. Sau đó, lúc người ngồi trên núi Ô Liu, các môn đệ tới gặp riêng người và thưa, xin thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra và cứ điềm nào mà biết ngày thầy quang lâm và ngày tận thế. Chúng ta thấy một cái đoạn ngắn mà Chúa Giêsu nhìn những cái kiến trúc của đền thờ, rồi Ngài báo trước là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Một sự tiêu diệt hoàn toàn giống như cái thời 587 đã thiêu hủy đền thờ của Salomon. Và ở đây, Chúa báo trước về cái cuộc nổi loạn của họ mà đế quốc Roma đã phái tướng Titus tới phá hủy năm 70. Và tướng Titus này sau này về Roma sẽ làm hoàng đế. Cho nên báo trước cho họ. Và những người Kitô hữu khi thấy những quân đội của Roma tới bao vây, thì họ phải trốn đi, chứ không ở lại Jerusalem, vì ở trong đó sẽ bị chết đói trước tiên, rồi sâu xé nhau, và cuối cùng sẽ bị chết chém hay là bị đốt thành mà chết cháy, hoặc là sẽ bị bắt đi làm nô lệ nếu còn sống sót. Chúa nói về những cơn gian nan khốn khó. Nó sẽ khởi đầu. Đức Giê-xu đáp, anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em. Vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây là Đức Kitô. Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giả và tin đồn giặc giả. Có chừng đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng. Quả thế dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những cơn đói kém, những trận động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu cơn đau đớn. Chúng ta nghe Chúa Giêsu xác quyết chiến tranh, rồi dân này chống dân kia, bạo động khắp nơi, rồi đưa tới đói kém, đưa tới động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu thôi, chưa phải là kết thúc. Bây giờ người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em. Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Bây giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bây giờ sẽ là tận cùng. Đó là một cái điểm mà chúng ta biết là tin mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Và sau đó mới là tận cùng. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả nhân loại cho Chúa. Ngài muốn cứu độ tất cả. Cho nên tin mừng của Chúa phải được rao giảng trên toàn thế giới. Mọi người ngày hôm nay có thể nghe lời Chúa qua hệ thống radio, TV, internet, báo chí, sách vở. Và những con người đi loan báo tin mừng của Chúa một cách cụ thể sống động ở khắp nơi trên toàn thế giới. Những chuyện chiến tranh hầu như suốt dòng lịch sử của nhân loại, lúc nào cũng có chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh trên toàn thế giới gọi là thế chiến, thì trong thế kỷ 20 đã xảy ra 2 lần rồi. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Và chúng ta cũng biết là nhân loại đi lần tới thế chiến thứ ba. Vì biết bao nhiêu những cái vũ khí kinh khủng nhất mà từ trước đến giờ chưa có. Ngày xưa người ta đánh nhau bằng đao, bằng kiếm, bằng cung tên, thì chỉ có giết từng người một. Nhưng mà ngày hôm nay, người ta không còn giết từng người một nữa, mà người ta có thể giết nhau tập thể, hàng triệu người một lần. Và người ta còn tính toán còn hơn nữa. Trong một ngày có thể giết hàng trăm triệu với những vũ khí hiện tại nhất ngày hôm nay người ta đang có trong tay. Với cái số lượng vũ khí mà người ta đang có, từ vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, cho tới vũ khí ánh sáng, vũ khí làn sóng, vũ khí tạo động đất, tạo chấn động ở trong lòng biển, động đất, núi lửa, cho tới vũ khí nguyên tử, vũ vũ khí hạt nhân, đủ loại vũ khí người ta nghĩ ra. Và người ta nghĩ cách làm sao để giết người nhanh nhất, nhiều nhất. Thay vì dùng cái đầu óc của mình và tất cả những phương tiện Chúa cho để phục vụ cho sự sống, thì người ta lại nghĩ tới việc dùng mọi phương tiện Chúa cho để hủy diệt cái sự sống của nhân loại. Cho nên ở đây chúng ta biết là có giặc giả, có tin đồn về chiến tranh chỗ này chỗ nọ. Và Chúa cảnh cáo chúng ta đừng có khiếp sợ. Những việc đó phải xảy ra vì có nhiều người kiêu căng tham vọng. Và càng kiêu căng càng tham vọng thì càng sâu xé nhau và đưa nhau tới sự chết. Với nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, người ta phá thai, người ta triệt tiêu sự sống bằng thức ăn, bằng vũ khí, bằng chiến tranh, bằng lối sống không sinh con cái và đồng tính liên ái. Đó là những sự dữ nó đang xảy ra. Rồi nhóm dân này chống nhóm dân kia, Hồi giáo cực đoan muốn triệt tiêu tất cả để chỉ có Hồi giáo cực đoan ISIS trên toàn thế giới. Đó là một sự khiêu khích để triệt tiêu cả một cái nhân loại. Và những người còn lại sẽ sống trong sự lo sợ, không còn tình yêu đối với nhau. Dân này nổi chống dân kia. Và dĩ nhiên khi đã chiến tranh, thì dĩ nhiên có đói kém. Bởi vì người ta phá hoại mùa màng của nhau. Người ta tìm đủ cách để làm cho bao nhiêu những hoa màu tiêu tan, nhất là ngày hôm nay. Người ta tạo thành một cái loại đồ ăn, thực phẩm vô sinh. Các hạt giống rớt xuống không có mọc nữa, mà phải mua của một nhóm người, nhóm Monsanto chẳng hạn. Và rồi khi chiến tranh xảy ra, và để giảm đi cái số thực phẩm, người ta diệt nhau bằng cách không có bán hạt giống ra nữa. Thì một năm, hai năm, thực phẩm sẽ bị khan hiếm. Và con người sẽ sâu xé với nhau để tìm cho được miếng ăn. Thì việc người ta sâu xé nhau, người ta giành nhau miếng ăn là người ta đã giết hại lẫn nhau rồi. Rồi bao nhiêu những vũ khí người ta tạo ra với những cái làn sóng làm chấn động ở trong lòng đất, để tạo ra động đất, núi lửa chẳng hạn. Và đó là khởi đầu các cơn đau đớn thôi. Nhưng bước kế tiếp, chúng ta sẽ thấy mà Chúa Giêsu báo trước là cuộc bách hại ở trên toàn cầu. Bách hại chỗ này chỗ nọ, trong cả đế quốc Roma suốt 300 năm. Rồi bách hại những nơi đi truyền giáo, như Việt Nam chẳng hạn. Suốt cả từ năm 1600 đã truyền giáo với bao nhiêu cái khó khăn và bị tử đạo mãi cho tới ngày hôm nay. Bao nhiêu cái khó khăn mà thế lực của sự dữ luôn luôn là chặn đứng cái sự phát triển chân lý của Chúa, lời của Chúa. Vì kẻ thù của giáo hội là ma quỷ, nó tác động ở trên những con người ham danh vọng, ham tiền bạc để bắt bớ giáo hội và tác động cái sự chia rẽ ở trong giáo hội. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Rồi các ngôn sứ giả xuất hiện. Biết bao nhiêu người tự xưng mình là những vị thần, như là những vị thần của các hoàng đế Roma chẳng hạn, đã từng là xưng là thần, hay là thiên tử, là con ông trời, để bắt bớ những người khác phải tôn thờ mình. Và những ai không có tôn thờ mình thì họ giết chết đi. Tất cả những sự thật đó đã xảy ra trong lịch sử. Và ngày hôm nay, thế giới đi vào một cái tình trạng tinh vi hơn để bắt bớ toàn thể giáo hội. Nó đi từng bước một. Và chúng ta thấy cái bước đầu tiên là đánh cho tan cái danh dự của giáo hội. Trong mười mấy năm qua, họ triệt tiêu giáo hội, cái uy tín của giáo hội qua bao nhiêu việc đồng tính luyến ái, rồi bao nhiêu những cái tội ấu dâm, rồi bao nhiêu những cái vấn đề tiền bạc. Tất cả đều có một sự sắp xếp để tung ra trong giai đoạn này để hạ uy tín của giáo hội, và đồng thời tung ra những cái phim ảnh, những cái sách báo để chống về thần tính của Chúa Giêsu, để coi Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một con người như những cái phim của Da Vinci Code chẳng hạn. Thì đó là những cái nỗ lực để đánh triệt tiêu uy tín của giáo hội và thần tính của Chúa Giêsu. Rồi ngày hôm nay bắt đầu những cuộc bắt bớ những cái vùng như Syria, Iraq chẳng hạn. Nhóm ISIS tiến lên đâu thì những nhà thờ công giáo, những người công giáo ở vùng đó bị triệt tiêu hoàn toàn. Không còn một cái nhà thờ nào cái vùng ISIS chiếm đóng mà còn sinh hoạt được. Hoặc là phải chạy trốn, phải bỏ xứ mà đi. Hoặc là phải theo đạo Hồi giáo. Hoặc là bị chặt cổ, bị cắt cổ. Phải chết vì Chúa. Đó là một sự thật đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay của chúng ta. Rồi cái bạo hành ở khắp nơi. Và người ta cổ võ những nhóm Hồi giáo cực đoan để triệt tiêu những người tin vào Chúa Kitô. Đó là cái sự thật mà trong câu 9 Chúa báo trước về những cái khốn quẫn. Người ta sẽ giết anh em và mọi dân tộc thù ghét anh em vì danh Thầy, vì danh Chúa Kitô. Chúng ta chịu chết, chịu đau thương, chịu sỉ nhục vì Đức Kitô, vì Ngài đã chịu sỉ nhục, vì yêu mến chúng ta, cứu độ chúng ta, để chúng ta được sống đời đời. Hãy trung tín đến cùng. Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ được cứu thoát. Biết bao nhiêu những tiên tri giả đã xuất hiện. Tiền bạc là một loại tiên tri giả, để hứa hẹn cái hạnh phúc cho con người. Và mọi người ngày hôm nay đang thờ cái thần tiền bạc, rồi những cái tà thần dâm ô, là hai cái đang chiếm hữu trong nhiều tâm hồn. Một là tiền bạc, hai là dâm ô. Rồi mới đến thuốc phiện và nhậu nhẹt say sưa, để không còn tỉnh táo nữa mà theo Chúa Kitô, mà hoàn toàn bị trói buộc trong thuốc phiện, trong cờ bạc, trong dâm ô, tiền bạc và những lạc thú chóng qua của xác thịt. Tất cả đã trói buộc con người, và những cái tư tưởng tự do giả tạo, những cái triết học giả tạo chỉ nhìn một cái khía cạnh của sự kiện thôi. Dù là duy lý, duy tâm, duy vật, bất cứ cái duy nào đều nhìn một cái khía cạnh nào của trần gian thôi. Rồi cả những triết học hiện sinh vô thần, tất cả chỉ là những cái sự giả tạo, những tiên tri giả xuất phát từ những tác động của ma quỷ. Và biết bao nhiêu máu đã đổ ra, cũng như nhiều người lạc mất niềm tin ở trong thế giới ngày hôm nay. Người ta tưởng rằng chỉ có tiền bạc là hạnh phúc, là cùng đích của mình, rồi hưởng thụ tối đa khi có tiền bạc. Và nghĩ rằng với khoa học kỹ thuật thì đời sống con người không cần đến Thiên Chúa, nhưng tất cả chỉ làm cho con người mờ mắt, không có nhận ra cái vị đại ân nhân cho mình mọi khoáng sản trên trần gian, dầu hỏa, vàng bạc, sắt thép, để chúng ta sử dụng và tạo cho chúng ta cái trí thông minh để biết sử dụng những cái tài sản Chúa cho. Cho nên nhiều ngôn sứ giả đã xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Do đó, ngày hôm nay, nhân loại chúng ta đang rơi vào cái tình trạng mất niềm tin ở trên toàn thế giới. Ngay cả những cái nôi của giáo hội là châu Âu, hầu như 90% đã mất niềm tin, hoặc là dửng dưng với niềm tin của mình, không còn sốt bến nữa. Những sự thật đó đang ở chung quanh chúng ta ngày hôm nay trong thế giới này. Tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Đó là một sự thật mà tất cả chúng ta đang gặp. Nhưng mà tin mừng của Chúa cũng đang được rao giảng khắp nơi cho mọi dân tộc. Dĩ nhiên, có những vùng đất rất là khó khăn, như những vùng Hồi giáo, những vùng mà tự do tôn giáo không có, chẳng hạn như Bắc Hàn. Những người Kitô hữu rất khó hiện diện ở trong những vùng đất đó. Vì vậy, chúng ta biết là tin mừng của Chúa luôn luôn gặp một chuỗi dài của những bất hại, nhưng mà ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát. Và chúng ta đọc tiếp những cơn gian nan khốn khổ tại Jerusalem để thấy cái sự hủy diệt Jerusalem đi đến cái sự hủy diệt thanh tẩy cái thế giới này. Vậy khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Daniel đã nói đến, người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, ai ở ngoài đồng đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày Sa-bát. Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra. Và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại thì không ai được cứu thoát. Nhưng vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. Bây giờ nếu có ai bảo anh em, này đấng Kitô ở đây hoặc ở đó, thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và những ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm tiên đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Nếu có thể, thầy báo trước cho anh em đây. Chúng ta thấy cả một cái giai đoạn mà ở đây Matthew đã báo cho chúng ta về cái cuộc tàn phá Jerusalem và cái ngày tận cùng của thế giới. Và dĩ nhiên trên bình diện lịch sử chúng ta cũng đã thấy những năm 40 xuất hiện những cuộc đảo lộn quan trọng dẫn đến những cái cuộc chiến công tại xứ Palestine mà người Do Thái đã chống lại đế quốc Roma, nhất là từ năm 66 sau Chúa Giêsu. Lúc đó thực sự đã có những kẻ tự nhận mình là đấng cứu thế, hoặc là nhận mình là tiên tri. Những kẻ này đề nghị với dân chúng một cuộc nổi dậy với quy mô mang chiều kích chính trị và tôn giáo. Cho nên trong mạch văn này, cái tai họa tự nhiên và các xung đột xã hội mặc lấy những giá trị, những điềm loan báo cho sự giải phóng chung cuộc. Cho nên ai đọc thì phải suy đoán và thấy rõ những cái sự kiện đang xảy ra trên thế giới. Các Kitô hữu phải chịu đựng những cuộc bách hại đầu tiên từ những người Do Thái trước tiên và cả những người ngoại khác thuộc đế quốc Roma, rồi chính hoàng đế Roma nữa. Đã gặp phải những khó khăn này, một số Kitô hữu đã chối bỏ đức tin, đã cáo giác kẻ khác và đã nguội lạnh về mặt tôn giáo rồi. Thời nào cũng có những người tin và những người mất niềm tin. Và chúng ta thấy cái sự khốn khó nó không có chấm dứt theo cái cuộc tiêu hủy thành Jerusalem, và Đức Kitô vẫn có thể tiếp tục nói đến tương lai. Các Kitô hữu vẫn luôn luôn phải chạm trán với những cái vấn đề đến cứu thế mà người ta cứ đưa ra, cho nên dễ bị chao đảo ngã lòng trong các biến động xảy ra ở trên thế giới, trong các cuộc bách hại, rồi trong cả những sự nguội lạnh ở trong giáo hội. Tuy nhiên, các trở ngại đó vẫn không thể tiêu hủy cái kế hoạch của Chúa được. Và chúng ta thấy là dùng lại cái từ ngữ của tiên tri Daniel chương 2 câu 28 về những cái đồ ghê tởm. Mà ở câu 15 đã nói tới, thì Matthew đã mượn ở trong Daniel, Daniel chương 9 câu 27 để chỉ về quân đội Roma sẽ chiếm đóng đền thờ. Đó sẽ là thời kỳ loan báo tin mừng, một thời gian bị bắt đạo để người Kitô hữu làm chứng trước thế giới Do Thái và những người ngoại đạo. Những người Do Thái nào đã không nhìn nhận nơi Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình thì chạy theo những cái người tự xưng là đấng cứu thế, và họ đã nổi dậy để tạo ra cái cuộc chiến chống lại người Roma và đưa tới sự tiêu diệt cả đất nước. Rồi chúng ta đã thấy một cái giai đoạn đau đớn này mà các tín hữu phải kiên nhẫn tới cùng, và giai đoạn phúc âm phải lan ra trên toàn thế giới. Rồi đến cái phần nói về Jerusalem, thì chúng ta thấy cái chuỗi thứ hai của cái phần nói về Jerusalem này gợi trở lại cái cơn đại họa được kết thúc rõ ràng là: này đây ta nói trước với các ngươi điều đó. Giai đoạn quyết định này bao gồm có hai thử thách. Một là cuộc chạy trốn và cái nguy cơ phản đạo. Cho nên ở trong từ câu 16 đến câu 22, bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai gặp ở đâu thì chạy trốn ở đó. Rồi từ câu 23 thì có những người bỏ cái niềm tin của mình. Bây giờ nếu có ai bảo nên này Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó thì đừng có tin. Họ nói về Đấng Kitô ở đây hay kia. Và ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu người cái tự xưng là được Thiên Chúa mặc khải cái này cái kia. Nhưng mà đời sống của họ là một đời sống không có cầu nguyện. Và cái lối sống của họ không có phù hợp với chân lý của Chúa Kitô. Thì chúng ta hãy cẩn thận. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, rồi đã đưa ra những dấu lạ lớn lao. Bởi vì ma quỷ cũng dùng những người này để làm những dấu lạ lớn lao và lừa gạt cả những người được tuyển chọn nữa. Cho nên hai cái mà ở trong đoạn Kinh Thánh này, từ câu 15 đến câu 25, nói về cuộc chạy trốn và thứ hai là nguy cơ mất niềm tin. Rồi những cái thành ngữ mà được sử dụng ở đây, có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra. Thì Daniel chương 9 câu 7 cũng đã báo trước về những cái tai họa nó đến và những cái sự tàn khốc nó xảy ra. Và thời Daniel là thời 567 trước công nguyên. Và lúc đó Juda nằm dưới quyền bảo hộ của vua xứ Antiochia. Thì ông này truyền dựng ở trong đền thánh cái bức tượng thần Zeus để làm chúa của Israel, thế cho Đức Giave. Nên khi đọc lại cái đoạn câu 15 đó, khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Daniel đã nói đến, thì lúc đó vua từ Antiochia đã đặt cái tượng thần Zeus vào trong đền thánh. Thì anh em nhà Maccabe đã đứng lên chống lại và lật đổ được cái tên phạm thánh đó. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy ở đây báo trước về những người tự xưng là tiên tri hoặc là Đấng Kitô. Thì chúng ta thấy sau năm 40, đền thánh lại chịu đựng sự ô uế của hoàng đế Roma Caligula, yêu cầu người ta đặt vào vị trí cái bức tượng của ông ta. Đó là cái sự kiêu ngạo của ông vua này. Trang hoàng tước vị thần linh cho ông. Rồi ông ta cũng đã bị chết yểu, đã làm cái dự tính táo tợn không có hoàn thành được. Rồi chúng ta thấy từ đó người ta biết được rằng lời tiên tri Daniel vẫn còn là một lời hăm dọa, e dọa những cái người phạm thánh. Để rồi những người Do Thái còn lại, cũng như truyền thống của Phúc Âm, đã nhìn thấy sự viên mãn của thời lời hăm dọa mà Daniel đã báo trước qua sự kiện cung thánh bị tiêu hủy năm 70. Thì ở đây Phúc Âm lại sử dụng cái câu tiêu biểu của các sách Khải Huyền là các độc giả cố gắng hiểu ở câu 15. Ai đọc thì phải cố gắng mà hiểu. Thì họ thấy đền thánh đã bị hủy diệt. Thì sử dụng lại cái hình ảnh mà trước đó, năm 167 trước Chúa Giêsu, và đây là sau năm 70 khi đền thánh bị hủy diệt. Và chúng ta đã thấy là từ năm 66, những người chống lại đế quốc Roma đã tụ họp ở Jerusalem. Và khi mà Roma đến bao vây thì mạnh ai nấy chạy. Và cuộc tẩu thoát thật kinh hoàng đối với những phụ nữ đang mang thai và những người mẹ đang nuôi con thơ. thì làm sao chạy được. Nguyên cái việc mà túa nhau chạy là đã đạp lên nhau chết rồi. Vì vậy mà ở câu 20 chúng ta thấy, anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày sắp bát. À, vì mùa đông thì nó lạnh lẽo, lầy lội. Còn ngày sắp bát thì theo lệ luật là cấm người ta đi quá một cây số vào những ngày này. Thì như vậy quân lính nó đuổi, nó giết. Và đó là những gì đế quốc Roma đã làm tại Jerusalem. Và cộng đoàn Matthew vẫn còn trung thành giữ cái luật ngày Sa-bát, bởi vì có nhiều người Do Thái trong đó. Khi họ tòng giáo, họ theo Chúa Kitô, họ vẫn còn giữ cái luật ngày Sa-bát. Rồi ở câu 21, khi ấy các cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra. Nghĩa là cơn khủng hoảng trầm trọng mang cái tính quyết định này ở đây liên quan đến cơn đại họa từng được Daniel loan báo. Và tiên tri có thêm, trong thời gian đó dân tộc của các ngươi sẽ thoát nạn. Tiên tri Daniel mô tả tiếp theo là sự phục sinh tổng quát. Các sách khải huyền Do Thái tự ý tiên đoán rằng vào lúc sắp sửa chung cuộc thì nhiệt độ ngày tháng sẽ dồn dập kinh khủng. Và Phúc Âm lặp lại cái duyên cớ này, nhưng lại gán cho nó một ý nghĩa khác. Chúng ta đọc thấy câu 22, những ngày đó nếu không được rút ngắn, thì không ai thoát được. Cho nên vì những người được tuyển chọn mà sẽ được rút ngắn. Vì nhằm mục đích cứu vớt người công chính, cho nên Chúa không để cho họ chịu quá mức chịu đựng của họ. Cho nên giai đoạn hỗn loạn này lại sản sinh ra một nguy cơ khác đã gợi lại ở trong cái câu 4 và câu 5. Ở trên chúng ta thấy là Chúa nói, anh em hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt anh em. Vì nhiều kẻ mạo danh thầy mà đến lừa gạt. Thì cái phần kế tiếp Matthew đã loan báo lại có một số người đã nổi lên để làm những tiên tri giả, lôi kéo người ta. Và người ta đã lột được mặt nạ chúng khi chúng thực sự lôi kéo thiên hạ xa rời đức tin. Và đó là tình trạng mà thời của Thánh Matthew cũng như thời đại của chúng ta ngày nay. Đây cũng là một thử thách Chúa dùng để thử thách các tín hữu của Ngài, là các thực tâm tin vào lời của Chúa Kitô hay là tin vào những lời giả tạo của con người. Tuy nhiên Chúa Giêsu cảnh giác trước cho các tín hữu một cách chính xác, và Ngài không nghĩ rằng họ có thể đứng vững nếu không được Thiên Chúa che chở. Cho nên tất cả đều tùy thuộc vào Thiên Chúa, chứ không phải tùy thuộc vào con người. Chúng ta phải tìm kiếm cái sức mạnh ở nơi Chúa, chứ không phải ở nơi con người. Và qua những cái biến cố lịch sử của thành thánh Jerusalem để dẫn đưa chúng ta tới cái nhìn về tương lai, những cái biến cố tương lai nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Và từ câu 15 là ước gì độc giả hiểu được. Thì sự kiện sụp đổ Jerusalem vào năm 70 không phải là lời cuối cùng thuộc sấm ngôn của Daniel, là các tên phạm thánh xúc phạm đến Thiên Chúa và làm hạ cái tín hữu, hiện vẫn được các Kitô hữu nhìn ra qua những khuôn mặt khác. Thì Tân Ước thời các tông đồ đã cũng thỉnh thoảng lôi ra một cái đe dọa mà để cho các tu hữu luôn luôn biết sẵn sàng ứng phó mọi sự. Chẳng hạn như hình ảnh con thú ở trong sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ học. Thì sách Khải Huyền cũng cảnh giác rằng các tu hữu sẽ gặp còn xấu xa hơn cả hoàng đế Nero nữa. Là kẻ hiện đang bắt bớ họ một cách man rợ. cái thời của đế quốc hoàng đế bạo chúa Nero. Và theo thánh Matthew, vào lúc xảy ra cái cuộc bách hại này, cần phải tìm chỗ ẩn náu, cầu xin Chúa để tránh những cái rắc rối xảy ra. Và các người bị bách hại nên nhớ rằng một đàn Thiên Chúa sẽ không để cho sự dữ nó chiến thắng đâu. Nó thử thách rồi sẽ dẫn đến phục sinh, qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Đàn khác sự nguy hiểm đích thực vẫn để cho sự thất vọng, khiến mình bị lầm lạc. Hãy cẩn thận, nếu không là bị lầm lạc vì mình thất vọng, mình thấy sự dữ nó quá mạnh. Rồi mình chạy theo các tiên tri giả, những kẻ mạo danh là Đức Kitô, mạo danh là tiên tri này tiên tri nọ, và nó tìm và thỏa mãn những cái ước vọng nhất thời của con người thôi. Còn Đức Kitô đưa chúng ta tới cái đời sống hạnh phúc vĩnh cửu bên kia thế giới, và bây giờ sống trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Vì vậy mà cứ xem cái quả thì biết cái cây. Cái lối sống không có cầu nguyện và tuân giữ những giới răn của Chúa thì đó là cái lối sống của ma quỷ, của tiên tri giả, không phải là những tiên tri của Chúa. Và qua cái đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy rõ những cái sự thật mà thế giới ngày hôm nay của chúng ta đang gặp tất cả những cái vấn đề này hết, từ chiến tranh cho tới những cuộc đói kém ở trong tương lai, rồi động đất dồn dập, rồi bao nhiêu những sự dữ làm cho con người mất niềm tin nó đang xảy ra. Vì vậy mà chúng ta suy niệm và ý thức được những sự kiện này và kế tiếp câu 26, xin mời chúng ta cùng đọc. Nếu người ta bảo anh em, này người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đó. Kìa người ở trong phòng kín, anh em cũng đừng tin. Vì như chớp lè ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, diều hâu tù đó. Chúa Giêsu là vua tình yêu trong mọi tâm hồn, và Ngài vẫn hiện diện với chúng ta. Chúng ta đừng có nghe Chúa Giêsu ở chỗ này hay Chúa Giêsu ở chỗ kia. Cái điều quan trọng là hoán cải và sống kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện và nghe lời dạy dỗ của giáo hội. Cho nên ở đây chúng ta thấy là báo về sự đề phòng các Kitô giả, các tiên tri giả. Cho nên đoạn văn thứ ba này bàn về một chuỗi những tai họa sẽ đến, cũng lặp lại lời cảnh cáo giống như trong Phúc Âm Thánh Luca, và cái hiện tượng về ngày quang lâm. Ngay sau những ngày gian nan ấy thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi, vinh hiển, ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của người, thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Đó. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Một số người thường là khoác lác, chỉ cho người ta đấng Kitô xuất hiện ở chỗ này hay chỗ kia, rồi mình là sứ giả của Chúa. Người sẽ nói với các người, Ngài đang ở trong hoang hoang địa. Thì quả thật hoang địa nói ở đây ám chỉ về cái vùng biển chết. Đó là cái cách nói ngày xưa, nơi mà những người Do Thái theo phái Essenian đang chờ đợi cái thời đại mới mà Đấng Cứu Thế giáng lâm. Thì cũng ở đó vào trước năm 70, những kẻ tự cho mình là vị cứu tinh của dân tộc Israel đã nhanh giống một cuộc nổi dậy chống đế quốc Roma. Còn số khác thì tiếp theo cái mạch văn của Phúc Âm cho rằng hãy tìm đấng Messiah trong đáy nhà. Thì chính xác hơn là tại hầm trữ lương thực, là chỗ cất giấu lương thực của họ để họ chống lại đế quốc Roma. Bởi vì những cái dân làng thường ra đây là nơi trốn duy nhất. Rồi chúng ta thấy hình ảnh mà nói về những cái lý thuyết Đức Messiah ẩn mình chỗ này hay ẩn mình chỗ kia. Rồi vài người có thể đến để mà học ở nơi Ngài, rồi mặc khải cái quyền năng của mình vào lúc thuận tiện. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Đó là cái thời của các tông đồ. Và thời đại ngày hôm nay, bằng những hình ảnh khác, bằng những cách khác, để mà người ta lừa dối thiên hạ, để người ta đi tìm một cái hướng đi cho đời mình và nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc cho đời mình. Tiền bạc hoặc là theo cái lối sống cách này hay cách kia để mình được hạnh phúc. Và biết bao nhiêu những cái lý thuyết giả tạo mà nhiều người vẫn cứ chạy theo, nghĩ rằng mình có thể sống đời đời, sống mãi mãi, rồi đưa tới những cái sai lạc và mất niềm tin vào ở trong thế giới này. Cho nên tình trạng của nhiều người mất niềm tin ngày hôm nay nó có nhiều nguyên nhân lắm. Và chúng ta phải xét lại cái đời sống của chúng ta có hoán cải và tin vào chính lời của Chúa Kitô, tin vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể, sống lời của Chúa và thay đổi đời sống của chúng ta cho cùng một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn với Chúa Giêsu hay không, hay là chúng ta chạy theo những cái trào lưu của xã hội. Và xin mời ngày mai chúng ta học tiếp chương 24 từ câu 32.